tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 4 tháng 2 năm 2020, thứ ba trong tuần 4 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 5, từ câu 21 đến câu 43. Khi ấy, Chúa Giêsu đã xuống thuyền trở về bờ bên kia. Có đám đông dân chúng tụ họp quanh người, và lúc đó người đang ở bờ biển. Bỗng có một ông trưởng hội đường tên là Giai-rô đến, trông thấy người, ông sụp lại và van xin rằng, con gái tôi đang hấp hối, xin ngài đến đặt tay trên nó để nó được khỏi và được sống. Chúa Giêsu ra đi với ông ấy, và đám đông dân chúng cũng đi theo, chen lấn người tứ phía. Vậy, có một người đàn bà bị băng huyết đã 12 năm và đã chịu cực khổ, tìm thầy chạy thuốc, tiêu hết tiền của mà không thuyên giảm. Trái lại, bệnh càng tệ hơn. Khi bà nghe nói về Chúa Giêsu, bà đi lẫn trong đám đông đến phía sau người, chạm đến áo người, vì bà tự nhủ, miễn sao tôi chạm tới áo người thì tôi sẽ được lành. Lập tức, huyết cầm lại và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. Ngay lúc ấy, Chúa Giêsu nhận biết có sức mạnh đã xuất phát tự mình. Người liền quay lại đám đông mà hỏi, ai đã chạm đến áo ta? Các môn đệ thưa người rằng, thầy coi, đám đông chen lấn thầy tứ phía, vậy mà thầy còn hỏi, ai chạm đến ta? Nhưng người cứ nhìn quanh để tìm xem kẻ đã làm điều đó. Bấy giờ, người đàn bà run sợ, vì biết rõ sự thể đã xảy ra nơi mình, liền đến sụp lại người và thú nhận với người tất cả sự thật. Người bảo bà, hỡi con, đức tin của con đã chữa con. Hãy về bình an và được khỏi bệnh. Người còn đang nói, thì người nhà đến nói với ông trưởng hội đường rằng, con gái ông chết rồi, con phiền thầy làm chi nữa. Nhưng Chúa Giêsu đã thoáng nghe lời họ vừa nói, nên người bảo ông trưởng hội đường rằng, ông đừng sợ, hãy cứ tin. Và người không cho ai đi theo, trừ Phêrô, Giacôbê và Gioan, em Giacôbê. Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường, và Chúa Giêsu thấy người ta khóc lóc, kêu la ồn ào, người bước vào và bảo họ. Sao ồn ào và khóc lóc thế? Con bé không chết đâu, nó đang ngủ đó. Họ liền chế giễu người, nhưng người đuổi họ ra ngoài hết, chỉ đem theo cha mẹ đứa bé và những môn đệ đã theo người vào chỗ đứa bé nằm. Và người cầm tay đứa nhỏ nói rằng, Tanitha, Kumi, nghĩa là, hỡi em bé, ta truyền cho em, hãy trỗi dậy. Tức thì, em bé đứng dậy và đi được ngay, vì em đã được 12 tuổi. Họ sửng sốt kinh ngạc, nhưng người cấm ngặt họ, đừng cho ai biết việc ấy, và bảo họ, cho em bé ăn. Quý ông bà và anh chị em thân mến, ngày 17 tháng 9 năm 1961, máy bay chở Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc David Hamakon đã gặp nạn trên không phận nước Congo, Phi Châu. Ông Hamakon không chỉ là người hoạt động cho hòa bình và là một chính trị gia lỗi lạc. Ông còn là một người chuyên chăm cầu nguyện và có đời sống nội tâm sâu sắc. Sau khi ông qua đời, tại căn phòng của ông ở New York, người ta đã tìm được tập tài liệu đánh máy, ghi lại những suy tư và cầu nguyện hàng ngày của ông. Trong tập tài liệu này, người ta đọc thấy những dòng như sau. Thiên Chúa sẽ không chết, ngày mà chúng ta không còn tin ở thần linh nào nữa. Nhưng chính chúng ta sẽ chết, ngày nào cuộc sống của chúng ta không còn thấm nhập bởi ánh sáng của phép lạ không ngừng xảy ra. Phép lạ mà lý trí chúng ta không biết từ đâu tới. Kính thưa quý ông bà và anh chị em! Sau trình thuật phép lạ dẹp yên bão tố và phép lạ giải thoát người thanh niên bị quỷ ám, hôm nay chúng ta tiếp tục được nghe tin mừng theo Thánh Marco trình thuật việc Đức Giêsu làm phép lạ khi cho con gái 12 tuổi của ông Giai-rô sống lại, và việc người chữa lành cho người đàn bà bị băng huyết đã 12 năm được lành bệnh. Cả hai trường hợp được cứu sống đều nhờ đức tin của người phụ nữ bị băng huyết và đức tin của ông Jairo. Thưa ông Jairo, đức tin đó đã được thể hiện qua câu nói với Chúa, con gái tôi đang hấp hối, xin Ngài đến đặt tay trên nó để nó được khỏi và được sống. Còn với người đàn bà bị băng huyết đã 12 năm, thì đức tin của bà được thể hiện qua việc bà chen vào đám đông để có thể đụng chạm đến gấu áo của Đức Giê-xu, bởi vì bà nghĩ rằng chỉ cần đụng đến gấu áo của Ngài thôi thì bà sẽ được khỏi. Lòng tin đó đã được Đức Giê-xu xác nhận khi người nói với bà, lòng tin của con đã cứu chữa con. Như thế, cả ông Giai-rô lẫn người phụ nữ bị băng huyết đã được thôi thúc vì tin tưởng nơi lòng thương xót và quyền năng của Đức Giê-xu. Họ đã vượt thắng sự sợ hãi để đến với người. Và Đức Giê-xu khen lòng tin của họ. Lòng tin của con đã cứu chữa con. Hay, ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đau khổ và cái chết luôn là gánh nặng đè trên thân phận con người, khiến chúng ta dễ dàng chán nản và thất vọng. Nhưng với người Kitô hữu, những đau khổ thể xác không làm chùn bước chân của chúng ta tín thác vào Chúa. Vì quả thật, nếu chúng ta có đức tin đủ mạnh vào sự quan phòng của Chúa, chúng ta sẽ thấy được phép lạ trong cuộc đời. Có thể ngay lúc này, ngay lập tức, khi mà những đau khổ đang dằn vặt chúng ta hoặc những người mà chúng ta thương mến, ta cầu nguyện và Chúa chữa lành. Thế nhưng, cũng có khi qua những đau khổ đó, Chúa tôi luyện đức tin của chúng ta, và người có những cách thế để phép lạ xảy ra sau đó. Và dù thế nào, thì Chúa vẫn sẽ thực hiện những sự thiện hảo trên cuộc đời của người biết trông cậy vào Chúa, như lời xác tín của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc David Hamakon trong câu chuyện trên. Hay như lời tác giả Thánh Vịnh 27, ngày tôi gặp tai ương hoạn nạn, Chúa che chở tôi trong lều thánh, đem giấu tôi thật kín trong nhà, đặt an toàn trên tảng đá cao. Như thế, đức tin sẽ chi phối mọi hành động của chúng ta. Đức tin giúp chúng ta xác tín nơi hành động chúng ta đang làm, và giúp chúng ta nghiệm ra rằng, ngoài việc làm đẹp lòng Chúa, thì tất cả chỉ là hư không. Đức tin làm cho chúng ta thấy sự yếu đuối của chúng ta trước uy quyền và tình thương của Thiên Chúa, để không do dự, không hổ thẹn, không sợ hãi và không chùn bước bám víu vào Chúa. Một khi đã tin tưởng tuyệt đối vào Chúa, chúng ta có đủ sức mạnh thắng vượt con người yếu đuối của mình, kể cả những đau khổ về thể xác như bệnh tật, khiếm khuyết và thậm chí là đau khổ khi phải chia lìa những người chúng ta thương mến. Lạy Chúa Giê-xu, những khi đau khổ và thử thách xảy đến trong cuộc đời, xin cho chúng con luôn đặt niềm tin tưởng nơi Chúa, để dù giữa những thăng trầm của cuộc sống, chúng con vẫn thấy Chúa đồng hành. Xin cũng giải thoát và chữa lành những căn bệnh tự kiêu, tự mãn của chúng con, để thân xác và tâm hồn chúng con được lành mạnh. Amen.
Con chẳng biết nói gì khi nhìn lên thánh giá, con chỉ biết lặng thinh gẫm suy tình Chúa thôi. Vì Chúa đã thương con chết treo trên thập hình, vì Chúa đã yêu con hiến dâng cả đời mình cho con.